Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2002. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Sâm Mới của đạo tràng Mai Thôn trong khóa tu mùa đông. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học trung luận. Xin quý vị dỡ ra phẩm thứ nhất và bài thứ 12. Chúng ta chép nhìn khắp trong nhân duyên. Đó là bài 11, bài 12 là nói trong duyên không quả. Nói trong duyên không quả. Mà quả từ duyên sanh. Nói trong duyên không quả, mà quả từ duyên sanh. Thì quả ấy sao không từ phi duyên xuất hiện? If we say the effect does not exist in its condition. If we say the effect does not exist in its conditions, and yet it can be born from these conditions, then why that effect cannot be born from the non-conditions. Cái bài này là dễ lắm. Nhược vì duyên vô quả. Nếu mà nói rằng ở trong duyên không có quả, tức là duyên trung đó. Nếu ta nói rằng trong những cái điều kiện mà mình không có cái quả trong đó. If we say that looking deeply into the conditions, we don't see the effect yet. Nhi tùng duyên trung xuất, nhưng mà cái quả đó lại từ cái duyên đó mà đi ra. Nếu nói rằng trong duyên không có quả, mà quả có thể từ trong duyên đó mà đi ra, thì quả hà bất tùng phi duyên trung nhi xuất. Vậy thì cái quả đó tại sao nó không có từ cái phi duyên mà đi ra? Phi duyên tức là non-condition, còn duyên tức là condition. Ở đây là mình đang nói về cái nhân quả, cause and effect. Mở mắt vào thanh trang, nhìn trên bảng. Cái này là cái duyên. Tức là những cái điều kiện để mà sinh ra quả. Nhìn vào trong đó, không có thấy cái quả. Cái quả nó có thể có ở trong đó, hoặc là nó không có ở trong đó. Quả ở đây mình dịch là effect, còn duyên ở đây là mình dịch là conditions. Ví dụ mình nhìn vào trong con gà là cái duyên. Mình thấy có cái trứng, tức là có con gà con. Thì tức là cái quả nó đã có ở trong cái duyên rồi. Mà nó một cái gì nó đã có rồi thì cần gì phải sanh nữa. sanh tức là từ không mà nó trở thành có mới gọi là sanh. Phải như vậy không? Còn nếu nó có sẵn rồi thì cần gì phải sanh nữa? Đó là cái lý luận để đi tới cái chỗ rằng đi tới cái kết luận là vô sanh, không cần sanh. Tại nó có sẵn rồi. Đó là trường hợp nói là quả có sẵn trong nhân duyên. Bây giờ cái trường hợp thứ hai là cái quả nó không có sẵn trong duyên, không có. Ví dụ như là cái bàn này, mà trong này không có cái trứng, không có con gà con, thì làm sao mà từ cái bàn mà sinh ra con gà con được? Đó là trường hợp thứ hai, là trường hợp mà trong duyên nó không có quả. Trong duyên mà nhìn không thấy quả, thì chắc chắn là cái quả đó không có thể từ duyên mà sinh ra. Phải vậy không? Cái bàn làm sao mà sinh ra cái con gà được? Vậy thì mình đi tới kết luận là bất sanh. Nếu trong duyên mà không có quả thì không thể nào có sanh được. Đây là nội dung của cái bài này. Còn nếu trong duyên mà có quả rồi thì đâu cần sanh. Tại sanh tức là không có mà thành ra có. Vậy thì cả trong hai cái trường hợp mình đều đi tới kết luận là vô sanh, là no birth. Nó có rồi thì nó khỏi sanh, nó không có thì nó không thể nào sanh ra được. Vậy thì cái câu này nó có nghĩa là nếu nói rằng trong duyên nó không có quả thì cái quả đó nó không có thể gọi là từ cái duyên mà nó sanh ra được. Đó là trường hợp này. Nếu nó có thể sanh ra từ một cái duyên mà trong đó không có nó sẵn, thì tại sao cái quả đó không có từ một cái phi duyên mà sanh? Phi duyên tức là không phải điều kiện. Như là trong trường hợp cái bàn đối với con gà là một cái phi duyên, không phải là một cái duyên. Con gà con á, nó không thể nào sinh ra từ cái bàn, vì vậy cho cái bàn này là một cái phi duyên. Còn con gà con nó sanh ra từ con gà mẹ, thì gà mẹ gọi là duyên. Nhưng mà trong trường hợp đó là con gà con nó có sẵn, nếu nó không có sẵn ở trong con gà mẹ, thì cái duyên đó cũng tương đương là phi duyên. Và nếu nó có sẵn rồi á, thì nó đâu cần phải sanh nữa. Vì vậy cho nên kết luận là vô sanh. Sanh là một cái ý niệm mình đặt trong đầu mình, chứ không thể nào có ở ngoài sự thật được. Nên tiếng Anh mới nói là if we say the effect does not exist already in its conditions, and yet that effect can be born from these conditions, đó là một chuyện vô lý. Then why this effect cannot be born from non-conditions? Thì trong non-conditions nó cũng không có quả. Trong conditions không có quả, mà trong non-conditions không có quả, thì conditions với là non-conditions nó bình đẳng thôi. Tại vì trong đó nó không có cái quả. Giờ chúng ta đi sang cái bài thứ 13. Nhược quả tùng duyên sanh, thì duyên vô tự tánh. Tùng vô tự tánh sanh, hà đắc tùng duyên sanh. Nếu cái quả đó từ duyên mà nó sanh ra, duyên là điều kiện đó, thì cái duyên đó vốn không có tự tánh, không có cái own being, không có cái self nature. Tại vì có self nature thì nó bất biến, nó là nó thôi, tại sao nó lại có thể sanh ra một cái khác nó? Mà nếu từ cái chỗ không tự tánh mà sanh ra đó, tại sao mình lại nói là tự dương sanh? Bây giờ chúng ta chép câu tiếng Việt. Nếu quả tự dương sinh, nếu quả tự dương sinh, dương ấy không tự tánh. Nếu quả tự dương sanh, dương ấy không tự tánh. Từ không tự tánh sanh, từ không tự tánh sanh, sao gọi tự dương sanh? Từ không tự tánh sanh, sao gọi tự dương sanh? Chúng ta nên biết rằng cái chương đầu này của Trung Luận đó là chĩa mũi dùi tới cái ý niệm tự tánh. Chĩa mũi dùi tới cái ý niệm tự tánh. Ý niệm tự tánh là một ý niệm nó thâm căn cố đế ở trong Ấn Độ giáo, ở trong Thắng Luận, ở trong Số Luận, ở trong triết học Ấn Độ. Tự tánh tức là cái self nature, cái own being. Self nature, own being. Hai cái tiếng này là để dịch cái chữ tự tánh. Tại trong Ấn Độ giáo, trong Bà La Môn giáo, nó có ý niệm về thần ngã, tức là dưới những cái thay đổi nó có một cái gì không thay đổi, và cái đó gọi là ngã hay là phạm thiên. Và khi Đức Thế Tôn ra đời thì Ngài làm một cuộc cách mạng. Ngài nói rằng cái cái mà gọi là ngã, cái mà gọi là tự tánh, nó không có. Ngài chỉ cho chúng ta thấy cái hiện tượng. Và Ngài nói rằng chỉ có hiện tượng mà thôi. Còn núp đằng sau cái hiện tượng đó, nó không có một cái gì bất diệt hết. Nó không có cái gì bất biến cả. Dù cái bất biến đó được gọi là ngã hoặc là phạm thiên. Thì Đức Thế Tôn chỉ công nhận cái gọi là cái danh sắc, tức là cái hợp thể năm uẩn. Cái hợp thể năm uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và nhìn vào cái hợp thể đó thì thấy tất cả đều chuyển biến. Không có cái gì nó bền bỉ, nó kéo dài được. Đó là cái hợp thể ngũ uẩn, có khi gọi là hợp thể danh sắc, namarupa. Sắc tức là cái hình hài của mình, và danh tức là cái tâm lý của mình. Sắc là cái uẩn thứ nhất, còn danh là bốn cái uẩn sau, là thọ, tưởng, hành và thức. Thì nhìn vào đó thì thấy không có cái gì, có cái gì bền chắc hết, không có cái gì bất biến hết, không có cái gì mà nó tương đương với Atta trong triết học Ấn Độ, trong tôn giáo, trong Bà La Môn giáo, Atta. Và khi mà nhìn như vậy thì mình chỉ thấy cái không ngã thôi, Anatta. Anatta. Tất cả những cái gì mà mình có thể kinh nghiệm tới được, tức là cái năm uẩn, cái hiện tượng. Và trong cái năm uẩn đó, cái hiện tượng đó, mình thấy cái gì cũng vô thường, cũng biến chuyển. Và nhìn sâu vào, mình có nắm được một cái gì mà nó có thể gọi là vĩnh cửu, là thường hằng hết. Thì khi mà Đức Thế Tôn xuất hiện, thì Ngài làm một cuộc cách mạng tư tưởng rất là lớn. Và cái giáo lý của Ngài ấy, nó rất thực tế. giáo lý của Ngài nói vô thường và vô ngã. Và vì vậy không, cho nên không công nhận cái thần ngã. Anatta tức là vô ngã. Anatman. Trong khi đó thì Bà La Môn giáo nói rằng nằm ở dưới cái Anatman, tức là cái hợp thể năm uẩn. Biến chuyển nó có cái Atta, là cái Atman, là cái Self. Cái đó gọi là thần ngã. Khi đứng về phương diện cá nhân của mình thì gọi là thần ngã. Mà nhìn kỹ vào trong cái thần ngã đó thì mình thấy cái tuyệt đối ở trong đó, gọi là Paramatta, tức là Brahma. Đó là cái giáo lý của Ấn Độ giáo. Thì khi mà Đức Thế Tôn ra đời thì ngài dạy giáo lý vô thường và vô ngã, và cái mũi dùi của cái giáo lý đó nó chĩa vào trong cái ý niệm về ngã và về phàm thiên. Phàm thiên là đại ngã, còn Atma là tiểu ngã của mình. Hai cái đó nó cùng một chất, nên là siêu ngã. Brahma tức là cái siêu ngã, cái ngã lớn, cái đại ngã. Còn Atta là cái ngã nhỏ của mình. Thì cái tác phẩm mà nổi tiếng sau này của Ấn Độ giáo, những cái tác phẩm nổi tiếng sau này của Ấn Độ giáo là đã được tinh luyện để đối phó với là cái giáo lý của đạo Phật. Mà giáo lý đạo Phật là chỉ là Anatta thôi, và không có công nhận có một cái tự ngã, không có công nhận có một cái self nature hay là cái own being nào nằm ở dưới hết. Thì khi mà bên Ấn Độ giáo họ phản ứng lại thì họ đưa ra rất là nhiều cái lý luận, nhiều cái luận chứng. Và vì vậy cho nên đệ tử buộc cũng phải phát triển cái giáo lý của mình để mà đáp ứng lại. Cái điều này nó thuộc về cái lĩnh vực tư tưởng sử, lịch sử tư tưởng. Tại vì cái thời mà Bụt còn tại thế thì giáo lý của Ngài rất là hùng mạnh. Và Ngài thẳng thừng, Ngài phủ nhận cái ý niệm về ngã và về phạm thiên. Ngài nhìn về cái phía gọi là hiện tượng và Ngài thấy rằng tất cả đều vô thường và đều vô ngã. Và vì vậy cho nên bên kia họ phản ứng lại rất là mạnh và tiếp tục phản ứng sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Và vì vậy cho nên các bộ phái Phật giáo phải tôi luyện ra những cái lý thuyết để mà chống đỡ lại cái sự tấn công của bên thần giáo. Thì cái phái mà gọi là phái hữu bộ là Sarvastivada, thì cái phái này nó tinh luyện ra một cái nền văn học gọi là nền văn học Abhidharma. Cái hồi đó cái sinh hoạt về tư tưởng, về triết học rất là phồn thịnh. Vì vậy cho nên cái Sarvastivada, cái hữu bộ nó nằm ở cái miền Bắc, ở Kashmir, mới tinh luyện ra một cái nền văn học Abhidharma rất là giàu có. Và đại biểu là Tỳ Bà Sa Luận, Vipassa. Thì trong đó có phát triển cái ý niệm về tự tánh. Trong những bữa học đầu mình có nói tới Tỳ Bà Sa Luận và nói với tới tự tánh. Và chúng ta biết rằng hữu bộ chủ trương rằng thời gian là thật có. Tuy là cái ngã không có, nhưng mà thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai là thật có. Và sự vật, các yếu tố là nó thật có. Thì theo cái lý thuyết đó, người ta chia chẻ vật chất ra thành ra những cái vi trần. Những cái vi trần. Và chia chẻ thời gian ra từng cái sát na. Manu là những cái vi trần rất nhỏ, giống như là những cái điện tử, những cái nguyên tử, những cái điện tử bây giờ. Và người ta chia thời gian ra từng cái sát na. Người ta đi tới cái đơn vị nhỏ nhất của không gian và của thời gian. Và nói rằng tất cả đều là chuyển biến. Nhưng mà nằm ở dưới thời gian là một cái gì có thật. Và những cái yếu tố nó làm ra nên cái ngã nó có thật. Ngã là không có. Nhưng mà những cái yếu tố làm ra ngã nó có. Cái ngã tức là Hữu Bồ cũng muốn trung kiên với Phật giáo, với Đức Thế Tôn, cho nên nói rằng không có ngã. Nhưng mà nói rằng những cái yếu tố nó làm ra ngã, nó cho ta có cảm tưởng là có cái ngã, những yếu tố nó là có thật. Vì vậy cho nên cái giáo lý của Hữu Bồ là ngã không pháp hữu. Ngã không pháp hữu tức là there is no self, but there are elements, there are dharmas, there are things. Mà pháp đó rốt cuộc là những cái vi trần, những cái nguyên tử và những cái sát na của thời gian. Những cái đó thì nó có, chỉ có cái ngã là không có thôi, còn này nó có. Và vì vậy cho nên trong cái lý thuyết ngã không pháp hữu, người ta đi tới một cái là tự tánh, nó có tự tánh. Và vì vậy cho nên đây cũng là một cái nét gọi là không chính thống của Hữu Bộ. Không chính thống của Bộ tức là nó không có trung thành, nó không có trung thành với giáo lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Tại Đức Thế Tôn nói là không có tự tánh, không có ngã. Bên này nói là không có ngã nhưng mà có tự tánh. Và cái tự tánh này rất là nguy hiểm. Tự tánh này nó na ná, nó giống như là cái ngã. Và Hữu Bộ Sarvastivada là thuộc về cái giáo hội của những người bảo thủ, tức là Thượng Tọa Bộ. Thượng Tọa Bộ đáng lý là phải bảo thủ, conservative. Nhưng mà tại vì phải tranh đấu với những cái lý thuyết của Ấn Độ giáo, vì vậy cho nên phải tinh luyện ra những cái lý thuyết để chống trả. Và trong khi mà tranh đấu như vậy thì đi tới một cái ý niệm nó có thể gọi là rất là nguy hiểm. Nó có thể phản lại cái giáo lý nguyên thủy, tức là giáo lý vô ngã. Tuy rằng bên ngoài thì nói vô ngã, nhưng bên trong thì nói là có tự tánh. Mà tự tánh là một cái gì? Nó rất là gần với ngã. Đó là một bộ phái lớn ở trong cái lịch sử Phật giáo, trong sự phân phái. Và có một bộ phái thứ hai nữa là Kinh Lượng Bộ. Cái này là thuyết nhất thiết hữu bộ, gọi tắt là hữu bộ. Hữu tức là có, tức là chủ trương rằng các pháp nó có thiệt, chỉ có ngã mới không có thôi, chứ pháp là có thiệt. Thì đồng thời với hữu bộ nó có một cái phái tông phái khác gọi là Kinh Lượng Bộ, Sotrantika. Kinh Lượng Bộ tức là một cái giáo phái không có say mê về cái chuyện sáng tác ra những cái bộ luận mới như là Tỳ Bà Sa. Nói là tôi bám riết vào kinh thôi, tôi chỉ theo lời kinh thôi. Và vì vậy cho nên gọi là Kinh Lượng Bộ. Kinh Lượng Bộ tức là cái thấy của tôi, cái hiểu của tôi nó dựa vào kinh văn, gọi là Kinh Lượng Bộ. Thì Kinh Lượng Bộ chủ trương rằng quá khứ không có, tương lai không có, chỉ có hiện tại thôi. Có lẽ cũng đã đọc cái kinh Người Biết Sống Một Mình, quá khứ cái đã không còn, tương lai thì chưa tới, cái thức giả ăn trú trong hiện tại. Đọc kinh là như vậy. Nhưng mà không thấy được cái tính tương tức giữa ba thời. Thì sự khác nhau giữa Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ là Hữu Bộ cho rằng cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều có thật. Và Kinh Lượng Bộ nói quá khứ không có thật, tương lai không có thật, chỉ có hiện tại có thật thôi. Và Kinh Lượng Bộ cũng chấp nhận cái ý niệm vi trần và ý niệm sát na của Hữu Bộ. cái khuynh hướng phân tích ra tới một sợi tóc trẻ thành tư, trẻ thành tám. Và Kinh Đồng Bộ cũng nghĩ rằng là trong sự sinh diệt của các pháp á, nó có một cái gì nó nối kết thì cái này mới trở thành cái kia được. Và vì vậy cho nên Kinh Đồng Bộ nó đi tới một cái ý niệm về ngã rất là ngộ nghĩnh. Cái quan niệm về ngã đó gọi là phi tức phi ly uẩn ngã. Mà sau cái ý niệm này nó được nhiều cái tông phái đi theo. Nó có hai cái ngã này á, tìm ở đâu? Tìm ở trong năm uẩn hay là tìm ngoài năm uẩn? Tức là năm uẩn. Và ly á, là xa năm uẩn, tức uẩn và ly uẩn. Tức uẩn tức là nói rằng cái ngã đó chính là năm uẩn, gọi là tức uẩn. Còn ly uẩn á, tức là cái ngã đó phải tìm ngoài năm uẩn. Một quan niệm là tìm ngã trong năm uẩn, một cái quan niệm khác là tìm ngã ngoài năm uẩn. Thì cái quan niệm này là quan niệm thứ ba, là có cái ngã mà không phải là uẩn, mà không phải là ngoài uẩn, không phải là nằm trong uẩn, mà không phải là nằm ngoài uẩn. Đó là một cái ý niệm đưa ra để mà giải thích được tại sao lại có cái sự nối tiếp, có nhân quả. Và vì vậy cho nên phải chấp nhận có một cái ngã. Mà cái ngã đó không hẳn là ngũ uẩn, tại ngũ uẩn là luôn luôn biến chuyển, mà cũng phải là ngoài ngũ uẩn. Cái quan niệm rất rối, gọi là phi tức phi ly. Không phải là nó, cũng không phải là không nó. Không phải là uẩn mà không phải là không phải uẩn. Phi tức phi ly uẩn. Tức uẩn tức là uẩn, ly uẩn là không phải là uẩn. Thì có cái ngã đó mình không có thể tìm thấy trong ngũ uẩn, mà mình cũng không có thể tìm thấy ngoài ngũ uẩn. Đó là cái ý niệm phi tức phi ly ngã uẩn. Và sau này nó sẽ đưa ra nó sẽ sáng tạo ra một cái học phái mà chuyên một cái đó gọi là Putgala. Cái ngã đó gọi là Putgala, là Bố Đặc Già La. Mấy cái này mấy cô mấy chú phải học. Putgala là Bố Đặc Già La. Bố Đặc Già La là Putgala, nó là một thứ ngã. Không có dùng Atma mà dùng Putgala. Thì Kinh Luận Bộ hay trích trong kinh những cái câu như nói là có một đấng, có một người xuất hiện trong cõi đời này, có một người xuất hiện trong cõi đời này, và sự xuất hiện của người đó đem lại lợi lạc cho không biết bao nhiêu là kẻ khác. Trong kinh nó có cái câu như vậy. Và cái câu đó muốn nói về Bụt á, trong đời xuất hiện một Đức Thế Tôn, và nhờ Đức Thế Tôn cho nên có biết bao nhiêu người được độ. Thì căn cứ trên nói đó rõ ràng là có một người mà. Thì kinh nói là có một người mà, tại sao nói là không có người? Vô ngã là không có người. Vì vậy cho đến cái người đó là Putgala, Như Lai là Putgala. Và mình cũng là vậy, mình Putgala, mình có Atma nhưng mà mình có Putgala. Đó là đi tìm một cái ngã, đi tìm một cái ngã để cắt nghĩa, để cắt nghĩa. Và sau đó thì có một cái học phái, có một cái học phái gọi là Putgalavada, chủ trương là có cái ngã đó không gọi là Atma nhưng mà gọi là Putgala. Thì hoàn toàn là nó không có tính cách chính thống của đạo Bụt nữa. Và khi mà thầy Huyền Trang qua Ấn Độ để thỉnh kinh á, vào thế kỷ thứ 7 á, thì cái học phái Putgalavada có 70.000 thầy. đông như vậy đó, mà học phái rất là hưng thịnh, có 70.000 thầy. Lần mai mình có mấy trăm mấy chục thầy. Thì biết rằng cái tư tưởng Putgala, Bổ Đặc Già La, nó rất là quan trọng và nó từ Sotantika mà nó ra. Nó từ cái kinh Lượng Bộ mà nó ra. Và mấy cái học phái này á, Sarvasivada và Sotantika đâu có phải là muốn phản lại Bụt đâu. Vẫn rất muốn trung thành với cái lý thuyết vô thường và vô ngã. Nhưng tại bên kia nó tấn công quá trời. Nó tấn công, nó nói là phải có Atma, phải có Brahma. Ở dưới phải có tự tánh. Và vì vậy cho nên bên này phải tạo ra để mà tìm cách gọi là làm compromise, là thỏa hợp. Để một phần có thể giải thích được tại sao là có cái sự tiếp nối. Nếu không có mà cái tự tánh ở dưới thì làm sao có sự tiếp nối được. Và vì vậy cho nên đã sáng tạo ra cái khái niệm Putgala. Sau này nó trở thành một học phái rất lớn là Putgala Vada. Và như vậy thì cái đạo Phật nó đi rất gần với những cái học phái Ấn Độ, triết học Ấn Độ, tức là số luận và thắng luận. Số luận là Samkhya, thắng luận là Vaisheshika. Rõ ràng là cái sự khác biệt giữa đạo Bụt với Ấn Độ giáo nó từ từ nó mờ mờ dần đi. Cho đến bây giờ cũng vậy. Và cái điều này là cái lỗ vốn cho Đức Thế Tôn lắm. Ban đầu là cái đạo Bụt với là cái giáo lý Ấn Độ giáo là hoàn toàn lẫn ngược lại. Một cuộc cách mạng. Rồi từ từ cái ranh giới giữa đạo Bụt với Ấn Độ giáo nó xóa từ từ đi. Cho đến bây giờ đây người ta lẫn lộn Vedanta với đạo Bụt. Số luận và thắng luận là hai cái học phái hồi đó cùng với kinh Lượng Bộ là đều công nhận có cái gọi là tự tánh. Và vì vậy cho nên cái chương đầu của Trung Luận là chĩa mũi dùi vào cái ý niệm tự tánh, mà chĩa ngay ở trong đạo Phật, không có chĩa về bên kia nữa. Tại vì thấy rằng Hữu Bộ và kinh Lượng Bộ đã đi quá đớn, đã đi quá đà. Và vì vậy cho nên thầy Long Thọ là thầy muốn trung kiên với Đức Thế Tôn và thầy muốn sửa sai lại những cái điều sai lầm mà của các bộ phái thời đó đang vấp phải. Vì vậy cho nên cái chương đầu của Trung Luận là đả kích cái ý niệm về tự tánh self nature. Mình phải hiểu như vậy thì mình mới hiểu được cái câu này. Nếu quả mà từ duyên nó sanh ra đó, nhìn vào trong duyên đó thì thấy cái duyên đó nó biến chuyển lắm, nó không có cái gì chắc thật. Và vì vậy cái duyên đó là nó không có tự tánh. Mà khi nó từ một cái gọi là không tự tánh mà nó sanh ra thì tại sao mình lại gọi cái đó là duyên? Tức là Ngài làm cho nó vô lý, cho người ta thấy được cái sự vô lý của cái lý luận bên kia. Cái Bổ Đặc Già La này á, là nó tiếng phiên âm của Putgala. Và chúng ta nên biết rằng cái ý niệm có cái ngã mà không phải là Atma, một cái ngã mình có thể không có tìm thấy trong năm uẩn, tại vì năm uẩn biến chuyển luôn, mà cũng không phải là nó nằm ngoài năm uẩn. Phi tức phi ly không phải là năm uẩn, mà không phải là không phải năm uẩn. Và đó là cái sản phẩm của kinh Lượng Bộ và của Độc Tứ Bộ, Chánh Lượng Bộ. Độc Tứ Bộ và Chánh Lượng Bộ là hai cái bộ phái Phật giáo, nó đi sát với là kinh Lượng Bộ. Độc Tứ Bộ tức là Vasiputra, còn Chánh Lượng Bộ là Độc Tứ Bộ, Chánh Lượng Bộ và Galavada là ba cái tông phái mà nó công nhận cái ngã gọi là phi tức phi lý uẩn. Và chữ Pudgala này nó có nghĩa là người, và vì vậy cho nên dịch ra tiếng Anh thì là cái phái này gọi là personalist. Personalism. Thầy Thiện Châu ngày xưa học ở trường đại học á, có làm một cái luận đề về cái tông phái đó gọi là Pudgalavada Personalist. Chánh lượng bộ là Samatiya, còn độc tứ bộ là Vatsiputra. Vatsiputra Vada. Bây giờ chúng ta học tới cái bài chót của cái chương đầu. Tức là cái kết luận. Quả không có từ duyên mà sanh. Quả cũng không có từ phi duyên mà sanh. Tại vì cái bản chất của quả là không có. Cho nên cái bản chất của duyên và phi duyên cũng không có. Đó là đi tới cái ý niệm về không. Tức là đặc tính của cái quả là không. Vậy vậy cho nên duyên cũng không mà phi duyên cũng không. Chúng ta dịch như thế này, quả không từ duyên sanh. Quả không từ duyên sanh. Không từ phi duyên sanh. Quả vốn đã không có. Quả vốn đã không có. Duyên, phi duyên cũng không. Quả vốn đã không có thì duyên, phi duyên cũng không. Bây giờ chúng ta dịch ra tiếng Anh cái câu thứ 13. Even if we say that the effect is born from the conditions, even if we say that the effect is born from conditions, we have to admit that these conditions are without self-nature. We have to admit that these conditions are without self-nature. Tại vì nếu nó có self-nature thì nó còn là nó, tại sao nó biến ra cái khác? Sanh ra cái khác. The effect being born from non-nature, the effect being born from a non-nature, why do we say that it is born from conditions? How could we say that it is born from conditions? Even if we say that the effect is born from the conditions, these conditions are without self-nature. The effect being born from a non-self-nature, how could we say that it is born from conditions? Đó là câu thứ 13, câu thứ 14, dịch như thế này này. The effect is not born from condition. The effect is not born from conditions. It is not born from non-condition either. Quả không từ duyên sanh, không từ phi duyên sanh. The effect is not born from conditions. It is not born from non-conditions either. Quả đã vốn không có. The effect being not existing. Have as a safe nature. as a self nature. The effect being not existing, mới còn đơn as a self nature. Chúng dòng conditions and non-conditions do not exist either. Thì cái bài này mình phải hiểu như vậy. Phải hiểu trong cái văn mạch của cái bài thứ 13. Kết luận là cái quả nó không phải từ duyên mà sanh, mà nó cũng không phải là từ phi duyên mà sanh. Vì quả trong cái tự thể của nó không có thật. Và vì vậy cho nên cái mình gọi là cái duyên của nó hay là cái phi duyên của nó cũng không có thật. Nếu mà quý vị chưa có hiểu hết á, thì đừng có lo, là tại vì mình khi mình học tới những cái chương khác thì từ từ mấy cái này nó hiện rõ ra. Tại vì cái chương thứ nhất và chương thứ hai là hai cái chương rất là căn bản. Sao Trung Nghiêm sao cười? Sao mà cười? Hiểu không? Hiểu chút chút. Vì chúng ta đi sang phần thứ hai là quán khứ lai. Contemplation on coming and going. Khi một người chết á, thì mình gọi người đó là đi rồi, phải không? Đi rồi. Khi một người sanh ra thì mình nói người đó tới. Hả? Tới tức là từ không mà trở thành có. Và đi tức là từ có mà trở thành không á. Cái này là quán khứ lai. Quán khứ lai tức là contemplation on coming and going. Gata agata, gata gata pariksha. Phẩm quán khứ lai. Đi rồi á, dĩ khứ là đi rồi á, thì đâu còn đi nữa. Đi rồi không phải là đi. Having gone is not going. Đã đi rồi á, thì làm gì có cái chuyện đi nữa. Dịch tiếng Anh là đi tức là going, còn đã đi tức là gone, having gone. Vậy thì having gone is not going. Mình chưa đi, phải không? Mình chưa đi thì mình đâu phải là đi. Mà mình đi rồi thì đâu phải đi. Phải vậy không? Vậy thì đã đi không phải là đi. Vị khứ diệt vô khứ. Chưa đi cũng là không có đi. Having gone is not going. Not having gone is not going. Nếu mà mình không có sự chết là nhờ mình quán chiếu như vậy. Đã đi rồi thì đâu có đi. Chưa đi thì cũng chưa có cái đi. Ly dĩ khứ vị khứ, lìa ngoài ra cái đã đi và cái chưa đi, thì cái lúc đi, trong lúc đi thì cũng chưa đi. Chưa chết mà. Chưa chết mà. Chết rồi thì đâu phải là chết. Chưa chết cũng là không phải là chết, mà đang chết cũng không phải là chết. Having gone away from existence is not going. Tức là cái động tác đi á, mình đâu có thấy. Đi rồi thì mình đâu có thấy cái động tác đi. Mà chưa đi thì mình cũng không có thấy cái động tác đi. Not having gone is not going. Besides having gone and not having gone, In the time of going, going cannot be known. Và trong khi mà nó đang đi thì mình không có nhận ra được cái đi của nó. Tại vì người đó nó vẫn còn sống. Cái này có liên hệ tới thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Mình chép cái câu tiếng Việt vô, đi rồi không phải đi. Chưa đi không phải đi. Đi rồi không phải đi. Chưa đi không phải đi. Đi rồi không phải đi này. Chưa đi cũng phải đi này. Ngoài đi rồi chưa đi á, thì đang đi cũng không đi. Chúng ta nên nhớ rằng là cái chương 2 này là cái chương mà Thầy Long Thọ muốn hướng đến cái phái gọi là phái Kinh Luận Bộ. Cái chương 1 thì hướng về cái phái Hữu Bộ, và chương 2 thì Ngài hướng về Kinh Luận Bộ. Đi rồi không phải đi, chưa đi không phải đi. Ngoài đi rồi chưa đi thì đang đi cũng không đi. Mình đi tìm cái gọi là khứ thì mình không có thấy được. Mình tìm nó trong quá khứ cũng không có thấy. Mình tìm nó trong tương lai cũng thấy. Mà mình tìm nó trong hiện tại cũng không có thấy, không có khứ. Và lai cũng vậy. Tiếng Anh mình có thể gọi là dùng là chữ passing. Passing. Từ bên này sang bên kia. Passing. The idea of passing. Thì cái bài kệ này là bài kệ nêu ra cái tông chỉ, nói rằng cái ý niệm về đi là một cái ý niệm trong đầu mình. Trong thực tại, mình không có thấy có cái chuyện đi đó. Mình tìm cái đi đó trong quá khứ cũng không thấy. Mình đâu có thấy cái đi đâu. Tại vì nó thuộc về quá khứ rồi, mình đâu có thấy cái gì đi đâu. Và mình tìm trong tương lai thì cũng không thấy, đâu có cái gì đi đâu. Mà ngay trong hiện tại mình không có thấy, cũng không thấy cái gì đi hết. Không có cái chủ thể đi mà không có cái đối tượng đi, không có cái hành động đi. Thì từ từ mình sẽ thấy rõ. Tại cái bài này khá dài. Cái bài này, cái chương này có tới 21 bài tụng. Mà mọi người phải đeo áo giáp kiên trì cho vững mới đi suốt được 21 cái bài kệ này. Đi rồi, đó đâu phải là đi. Chưa đi, thì đó không phải là đi. Mà ngoài cái chuyện đi rồi và chưa đi thì làm gì có cái gọi là đang đi. Đang đi cũng không có thấy đi. Còn nhăn răng, còn sống nhăn răng. Bài thứ hai là bài phản đối của đối phương. Quý vị đã ghi cái bài dịch tiếng Anh chưa? Having gone is not going. Not having gone is not going. Besides having gone and not having gone, in the time of going, going cannot be seen and cannot be known. Không thấy. Cái bài này mình cứ nghĩ rằng là đang đi thì chưa phải là đi. Đi rồi thì mình đâu có thấy đi. Mà chưa đi thì mình chưa thấy đi. Trong ba thời mình không thấy được cái đi. Bây giờ đối phương phản đối lại. Hình như là mình chưa có chữ tàu ở trên này. Nên biết thêm. Đang học thêm bài nữa. Động xứ tắc hữu khứ. Động xứ tắc hữu khứ. Chúng ta chép bài tiếng Việt. Có động là có đi. Có động là có đi. Lúc ấy có đang đi. Đồng xứ tắc hữu khứ. Thứ trung hữu khứ thời. Có động là có đi. Lúc ấy có đang đi. Không đi rồi chưa đi. lúc đang đi có đi. Cái này là một cái thứ hai mathematics của thầy Long Thọ. Không đi rồi chưa đi, lúc đang đi có đi. Cảm ơn sư cô. Thì cái bài này là để mà bênh vực cho lập trường là có đi. Trong quá khứ thì mình cũng có thấy cái chuyện đi nó xảy ra, và trong tương lai mình cũng chưa thấy cái chuyện đi xảy ra, nhưng mà trong cái giây phút hiện tại thì mình có thể thấy cái đi nó đang xảy ra. Tại sao nói là không có đi? Thì đây là mình nghe cái câu đầu thì mình cũng có phản ứng như vậy, và mình cũng phản đối giống hệt như là cái đối phương mà nêu ra. Đồng xứ tức là ở cái chỗ mà có cái sự di chuyển á, đang có sự di chuyển á, thì nó có đi chứ sao không có đi. Cái sự di chuyển đó nó chứng tỏ cho mình biết rằng là cái going nó đang taking place. Thì ở trong đó nó có một cái thời gian của cái sự đi. Cái thời gian đó gọi là khứ thời. Nó có khứ và nó có khứ thời. Khứ thời đó không phải là đã đi hoặc là chưa đi. Ta không có nói đến cái chuyện đã đi và chưa đi. Ta đang nói là cái đi trong cái lúc đi. I am talking about the act of going during the time of going. And that exists. I'm not talking about having gone not having gone. I'm talking about the time when going is taking place. Và vì vậy cho nên chứng minh rằng trong cái khứ thời, tức là trong cái thời gian mà đi, thì mình có thể thấy được cái đi. Cái kỳ sau giải quyết.
Để coi thử thầy sẽ giải thích làm sao. Bây giờ mình dịch.
When the act of going is taking place, when the act of going is taking place, there is going. When the act of going is taking place, there is going. Chấm. There is no having gone. There is not having gone. There is no having gone. There is not having gone. But there is going in the time of going. But there is going in the going time. But there is going in the time of going. Where there is the movement of going, I confirm that there is going. And during that, in that moment, there is the time of going, where the going is taking place. I'm not talking about having gone or not having gone, but I'm talking about the going that is taking place during the time of going. Dễ như vậy mà không hiểu, tôi hết nước. Rất là dễ.